Tác phẩm: Bạn gái khéo tay. Nhóm kỹ năng cần thiết dành cho bạn gái. Tác giả: Alexandra Johnson. Người dịch: Nguyễn Lê Hoài Nguyên. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First News ấn hành. Người đọc: Yến Anh. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Bạn đã sẵn sàng hóa thân thành cô gái đảm đang tuyệt vời chưa? Cuốn sách này sẽ trao cho các bạn gái sự mạnh mẽ, tự tin để chinh phục những kỹ năng siêu ngầu một cách thật ấn tượng. Không chỉ thế, những kỹ năng này chắc chắn sẽ giúp các bạn gái rất nhiều cho cuộc sống độc lập về sau khi đã trưởng thành. Vậy nên bố cục cuốn sách được chia làm 6 phần, tương ứng với 6 nhóm kỹ năng để tùy các bạn cân nhắc và lựa chọn xem mình muốn nắm nhóm kỹ năng nào nhất. Đó là những siêu kỹ năng sơ cấp cứu, những siêu kỹ năng dùng trong cuộc sống thường nhật, những siêu kỹ năng của siêu đầu bếp, những siêu kỹ năng thời hiện đại, những siêu kỹ năng rất con gái và cuối cùng là những siêu kỹ năng xử lý việc nhà. Chỉ cần theo sát các bước được trình bày ở nội dung của mỗi kỹ năng, kết hợp quan sát những hình ảnh minh họa là các bạn đã có thể dễ dàng tự chinh phục phần thao tác của mỗi kỹ năng rồi. Bên cạnh đó, hãy luyện tập để làm quen dần với sức mạnh mà những kỹ năng mới này mang đến cho cuộc sống của bạn. Bởi đến khi thuần thục rồi thì cả gia đình lẫn bạn bè hẳn sẽ thấy bất ngờ trước hình tượng mới của bạn đó. Mách nhỏ nhé! Trên hành trình xuyên suốt cuốn cẩm nang này, thỉnh thoảng bạn sẽ gặp những khung nội dung mách nhỏ như thế này nè. Đừng bỏ qua mà hãy đọc kỹ những thông tin ở đây rồi làm theo những lời khuyên, vì biết đâu chúng sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng lên đến mức tuyệt kỹ chỉ trong một thời gian ngắn. Cảnh báo: nội dung trong các khung cảnh báo này thường là những lời khuyên quan trọng hướng đến việc đảm bảo sự an toàn cho chính bạn trong quá trình rèn luyện để nắm vững mỗi kỹ năng. Phải luôn đọc phần này thật kỹ lưỡng. Thứ nhất, những siêu kỹ năng sơ cấp cứu. Kỹ năng số 1: tìm cách thoát khỏi nhà bị cháy. Nếu mà chẳng may bị mắc kẹt trong một đám cháy, bạn phải lập tức tìm cách thoát khỏi nơi đó một cách an toàn nhất. Hãy làm theo những hướng dẫn sau. Điều đầu tiên, giữ bình tĩnh. Nhất thiết phải giữ bình tĩnh cùng sự tỉnh táo để phán đoán thật nhanh tình huống, định ra hướng thoát ra khỏi nhà. 2. Thoát ra khỏi nhà. Hãy rời khỏi nơi bạn đang ở và tìm đến nơi an toàn. Tránh xa địa điểm hỏa hoạn. Đừng mang theo thứ gì vì chúng có thể làm bạn di chuyển chậm lại. Đừng chạy vội vì hành động này có thể khiến bạn bị trượt chân, sau đó sẽ mắc kẹt lại trong đám cháy. Đừng có sử dụng thang máy nhé, nếu đang ở trong một tòa nhà, vì lửa cháy có thể làm đứt dây cáp và làm rớt thang, cũng như khói có thể len vào trong hộp thang máy làm bạn ngạt thở. 3. Kiểm tra nhiệt độ trên cửa ra vào. Khi di chuyển để thoát ra ngoài, hãy cẩn thận kiểm tra nhiệt độ các cánh cửa trước khi mở chúng ra. Nếu cánh cửa nào nóng, đó có thể là do ở phía bên kia đang có một đám lửa, vì thế đừng mở chúng ra nhé. Hãy chọn hướng khác để ra ngoài. 4. Hạ thấp cơ thể. Nếu có nhiều khói, hãy bò trên sàn, vì phần không khí ở bên dưới sẽ chứa ít khí carbonic hơn, dễ hô hấp hơn, giúp bạn không bị ngộp. Bạn có thể dùng một chiếc khăn ướt để che mũi và miệng để không khí vào phổi được lọc sạch hơn. 5. Gọi xe cứu hỏa, xe cứu thương và cảnh sát. Hãy nhanh chóng gọi điện cho cả ba nơi này vì hỏa hoạn là tai nạn có thể gây thiệt hại về người và của, cũng như gây mất trật tự cho khu vực xung quanh. Cảnh báo: trước khi lực lượng cứu hỏa cho phép và kiểm tra sự an toàn của kết cấu trong tòa nhà, bạn tuyệt đối không được lần vào bên trong. Kỹ năng số 2: làm gì khi bị lạc đường? Khi đi chơi với bạn bè hoặc gia đình, nếu chẳng may bị lạc nhóm, bạn hãy làm theo những hướng dẫn sau. 1. Đừng hốt hoảng. Thay vào đó, hãy hít vào thật sâu rồi thở mạnh ra. Làm vài lần như vậy để giúp tâm trí thực sự trấn tĩnh, giúp bạn suy nghĩ sáng suốt hơn. 2. Nếu trước khi đi mọi người đã cùng định ra sẵn một chỗ hẹn thì nên đến đó xem thử. Qua đây các bạn có thể rút kinh nghiệm bằng cách chọn ra một điểm dễ tìm, dễ thấy, để khi trong nhóm có người đi lạc thì cả người đi lạc lẫn nhóm còn lại có thể tìm đến nơi này và chờ cho đến khi tìm ra nhau. 3. Nếu các bạn không định sẵn trước một chỗ hẹn nào, trước hết bạn nên tìm một nơi công cộng có nhiều người qua lại để đảm bảo an toàn, như nhà sách, quán cà phê, công viên trung tâm, quảng trường. Sau đó gọi điện để báo cho mọi người biết bạn đang ở đâu. Tốt nhất là đừng tự mình lang thang để đi kiếm các bạn, mà hãy kiên nhẫn đứng chờ ở một nơi công cộng có đông người. 4. Nếu xung quanh không có chỗ nào đủ an toàn mà bạn lại không có mang theo điện thoại di động, cũng như không tìm ra tiệm điện thoại công cộng nào, hãy tìm những người lớn có trách nhiệm như công an, một người chủ cửa hàng nào đó, kể lại cho họ rõ sự việc và nhờ liên lạc giúp với người lớn trong nhà. Mách nhỏ, hãy ghi lại số điện thoại di động, điện thoại cơ quan, điện thoại nhà của bố mẹ, anh chị hay của một số bạn bè vào cuốn sổ tay và phải luôn mang theo những thông tin này cùng một ít tiền bên người để đề phòng sự cố. Cảnh báo, dứt khoát không được đi theo người lạ nhé, cho dù họ có nói là họ được bố mẹ bạn nhờ đến đón bạn đi chăng nữa. Kỹ năng số 3. An toàn khi băng qua đường. Đầu tiên, bạn cần tìm những nơi qua đường an toàn như phần vạch qua đường dành cho người đi bộ. Kế tiếp là tuân theo những nguyên tắc sau. Khi đi đến bên vệ đường, hãy dừng lại. Quan sát kỹ cả hai hướng mà xe cộ lưu thông trên đường để xem có phương tiện nào đang chờ tới hay không. Lắng nghe các âm thanh động cơ. Đừng để bản thân bị cuốn lên rồi di chuyển nhanh hơn khi bất ngờ nghe được tiếng máy của một phương tiện nào. Khi đã bị cuốn, bạn sẽ không thể phán đoán được đúng vận tốc của chiếc xe nọ. Đi đứng cho an toàn. Khi cảm thấy đã an toàn, hãy băng qua đường, bước đúng trên vạch dành riêng cho người đi bộ. Song song, không được vừa đi vừa giỡn, nhẫn nha vui đùa ở ngay giữa đường, nếu không thì bạn sẽ phải trả giá bằng chính tính mạng của mình. Không bao giờ được băng qua ở ngay giữa đường hay luồn lách qua các phương tiện giao thông đang đậu cạnh lề đường như hình bên. Những chiếc xe này sẽ hạn chế góc nhìn của bạn nếu bạn không quan sát hết được toàn cảnh hai hướng của con đường. Thay vào đó, hãy tìm các vạch cho người đi bộ mà đi. Mách nhỏ, khi đi bộ trên đường vào ban đêm, hãy chọn mặc quần áo và đội mũ sáng màu, thậm chí có thể là chói lóa, để người điều khiển các phương tiện giao thông dễ nhận ra bạn ở trên đường. Cẩn thận hơn, bạn có thể dán lên túi đeo hay là ba lô của mình những hình phản quang để gây chú ý. Kỹ năng số 4. Xử lý những vết trầy và vết đứt tay. Trong cuộc sống hàng ngày, có những lúc bạn sẽ bị trầy, bị đứt tay, cho dù bạn có cẩn thận bao nhiêu. Những lúc như thế, nếu biết xử lý đúng cách, bạn sẽ không bị lây nhiễm trùng và vẫn có thể tiếp tục vui chơi, học tập, vận động một cách thật thoải mái. Cảnh báo, nếu vết thương dài hay là sâu hơn 1cm, hãy báo cho người lớn biết để họ đưa bạn đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời. Rửa vết thương. 1. Dùng nước xà phòng rửa vết thương thật kỹ. 2. Xả sạch xà phòng dưới nước ấm từ vòi. Nếu nhà bạn hay nơi bạn đang ở không có hệ thống nước nóng lạnh, hãy nhờ người lớn đun nước nóng rồi pha thành nước ấm để rửa vết thương. 3. Nếu trong vết thương còn dính bất cứ mẫu đất bụi nào, hãy nhờ người lớn giúp gộp sạch chúng đi. 4. Dùng một chiếc khăn sạch để thấm khô hết nước quanh khu vực vết thương. Nếu vết thương vẫn còn chảy máu, lấy một miếng vải sạch rồi đắp và ấn nhẹ lên vết thương. Động tác này sẽ khiến máu chảy chậm lại. 5. Nếu sau bước 4 mà vết thương vẫn còn chảy máu thì hãy nâng bộ phận cơ thể có vết thương lên cao, như là nâng tay hay nâng cẳng bàn chân lên. Động tác này sẽ hạn chế máu dồn về phía vết thương. 6. Khi máu đã ngừng chảy, bôi thuốc sát trùng lên vết trầy hay vết đứt. Nhớ dùng ngón tay sạch để bôi thuốc nhé. Băng vết thương. 7. Chọn miếng gạc hay băng cá nhân có phần bông thấm vừa đủ lớn để che toàn bộ vùng bị thương. 8. Căng miếng băng sao cho phần bông thấm nằm trên vết thương, sau đó áp nhẹ lên phần keo xung quanh để cố định miếng băng dính xuống da. Mách nhỏ, nếu bạn không có miếng băng cá nhân nào đủ lớn để che vết thương, bạn có thể cắt riêng ra một miếng bông gòn đủ lớn để che vết thương rồi dùng băng keo cố định miếng bông này lên da. Cảnh báo, nếu máu thấm qua miếng băng cá nhân hay miếng bông gòn, hãy đắp thêm một lớp nữa. Tuy nhiên, nếu tình trạng máu chảy không dứt, hãy thay một lớp băng khác rồi đến bệnh viện khám ngay. Kỹ năng số 5. Làm gì khi bị chảy máu mũi? Nếu bất thình lình bạn hay một người bên cạnh bị chảy máu mũi, hãy thực hiện theo những bước sau. 1. Đặt một chiếc xô rỗng trên sàn nhà phía trước một chiếc ghế. 2. Ngồi xuống chiếc ghế đó và hơi nghiêng đầu về phía trước. Đối với nhiều người, đây có vẻ là một lời khuyên hơi bất thường, bởi họ nghĩ phải ngửa đầu ra sau để máu không chảy ra nữa chứ. Tuy nhiên, nếu bạn làm vậy thì máu sẽ chảy ngược vào trong họng, gây nôn mửa và không làm đông máu, cũng như khiến bạn không nhận biết được mức độ chảy máu của mình. 3. Dùng ngón trỏ và ngón cái ở cùng một tay. bóp phần cánh mũi lại. Nếu có một vật lạnh như là viên đá đặt cạnh gốc mũi thì càng tốt. Trong lúc này hãy hít vào và thở ra qua đường miệng. 4. Giữ nguyên tư thế như vậy trong khoảng từ 10 đến 15 phút để máu tự ngừng chảy. 5. Trong vài tiếng đồng hồ sau đó, tránh việc chùi mũi hay cúi người xuống. Mách nhỏ, để tránh bị chảy máu mũi, bạn chỉ nên chùi mũi khi cần và không nên chùi quá mạnh. Nếu sau 30 phút mà máu không ngưng chảy hoặc bạn bắt đầu thấy choáng váng thì hãy nên đi đến bệnh viện khám nhé. Kỹ năng số 6. Cách sơ cứu khi bị bỏng. Khi bị bỏng, bạn cần xử lý thật nhanh để tránh làm vết bỏng nghiêm trọng hơn. Hãy làm theo hướng dẫn sau. 1. Lập tức tránh xa khỏi nguyên nhân khiến bạn bị bỏng. 2. Mở vòi nước mát và đặt phần cơ thể bị bỏng dưới vòi nước. Chú ý là không vặn nước ở mức mạnh nhất vì khi đó áp lực nước có thể phá hủy nghiêm trọng hơn phần tế bào da tay. Để tay trong nước cho đến khi cảm giác nước lạnh. Nhưng đừng để quá lâu, chỉ cần đến khi thấy nước dần lạnh hơn là được. 3. Ngâm vùng bị bỏng trong nước lạnh. Nếu vị trí bỏng nằm ở chân thì bạn có thể dùng vòi hoa sen để xịt nước nhẹ lên chân hoặc hứng nước vào bồn tắm rồi ngâm chân ở trong đó. 4. Ngâm vùng cơ thể bị bỏng trong nước lạnh ít nhất là 15 phút. Hãy dùng đồng hồ để canh thời gian. 5. Dùng băng gạc hay một mảnh vải sạch có thấm nước quấn lỏng quanh vùng bị bỏng rồi cố định bằng một cây kim băng. Cảnh báo: nếu diện tích vết bỏng lớn hơn một con tem hay vị trí bỏng nằm gần khu vực miệng hoặc phần da bị bỏng đã bị vỡ và bị hở ra, đừng cố gắng tự mình giải quyết mà hãy đến bệnh viện hay cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc cẩn thận. Kỹ năng số 7. Sơ cứu khi bị ong chích. Đang chơi ngoài trời mà bị ong chích thì tình huống này bạn phải lập tức tìm cách xử trí thôi. 1. Việc cần làm đầu tiên là bạn loại bỏ chiếc vòi ong còn sót lại trong da bạn. Cần lưu ý là trên vòi ong có những chiếc gai với hình dáng giống như những chiếc móc. Vì thế nếu bạn kéo vòi ong ra như bình thường thì phần gai vẫn có thể bám lại trong da. Vậy nên để tránh tình trạng vòi đã ra đi nhưng gai còn ở lại, dùng một chiếc thước kẻ hay vật có hình dạng tương tự, áp cạnh thước vào thân vòi ong, xúc chiếc vòi ra từng chút một cho đến khi đã lấy được trọn vẹn thân vòi ra khỏi da. 2. Dùng xà phòng và nước để rửa sạch vết ong chích rồi nhẹ nhàng lau khô đi. 3. Bọc một ít viên nước đá vào một chiếc khăn rồi đắp lên vùng bị ong chích, cố định lại. 4. Lưu ý những cử động của mình để tránh chạm vào vết ong đốt vì điều này sẽ giúp làm giảm sưng tấy. Cảnh báo: nếu thấy mắt, môi hay lưỡi của mình bị sưng phồng lên hoặc bạn cảm thấy chóng mặt khó thở thì có thể là bạn đã bị dị ứng với nọc ong rồi. Hãy báo cho người lớn ngay để được đưa đến bệnh viện kịp thời nha. Kỹ năng số 8. Siêu kỹ năng rút dầm. Dầm là một thớ gỗ nhỏ đâm vào da bạn. Sau đây là kỹ năng giúp bạn rút chúng ra. Hãy rửa sạch tay, sau đó rửa sạch vùng da bị dầm đâm. Đứng ở nơi có nhiều ánh sáng như là dưới ánh đèn phòng hay cạnh cửa sổ nơi ánh sáng mặt trời rọi vào. Sử dụng một chiếc kính lúp để xác định chính xác vị trí bị dầm đâm. Khi đã xác định được, dùng một chiếc nhíp sạch để kéo dầm ra khỏi da. Để làm điều này, hãy nhấn mạnh nhíp vào phần da quanh vị trí mà đầu dầm thò ra, sau đó kẹp nhẹ đầu dầm và kéo ra. Đừng ấn nhíp thẳng xuống đầu dầm vì khi đó chiếc dầm sẽ cắm sâu vào da hơn. Cũng không kẹp mạnh đầu nhíp vì như vậy có thể khiến mảnh dầm bị gãy ngang, kẹt lại một phần dầm ở trong da bạn. Khi đã lấy hết dầm ra, hãy rửa sạch phần da vừa bị dầm đâm trong nước sạch. Và để an toàn hơn, bạn có thể dùng oxy già để sát trùng. Mách nhỏ: nếu đã kéo mà chiếc dầm không di chuyển được, hãy ngâm vùng bị dầm đâm vào nước nóng để hơi nước nóng làm lỗ chân lông nở rộng ra. Theo đó kéo thử dầm ra một lần nữa, nhưng kéo dầm vẫn không ra được thì hãy nhờ người giúp đỡ. Kỹ năng số 9. Chuột rút. Đau quá. Những cú chuột rút thường xảy ra bất ngờ và có thể khiến bạn đau đớn vô cùng. Phần nội dung sau sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hiện tượng này cũng như cung cấp cho bạn thông tin về cách xử lý khi bị chuột rút. Chuột rút là gì? Chuột rút hay vọt bẻ là hiện tượng cơ bắp bị co rút, có thể kéo dài khoảng vài giây hay vài phút. Hiện tượng này xảy ra khi cơ bắp mệt mỏi, hầu hết là trong hoặc sau khi tập thể dục vận động mạnh. Tuy nhiên chuột rút cũng có thể xảy ra vào một số thời điểm khác, chẳng hạn như khi bạn đang ngủ. Chuột rút ở chân. Nếu chuột rút xảy ra ở phần chân, nằm dưới đầu gối của bạn, hãy tháo giày ra và uốn bàn chân hướng lên trên về phía trước. Động tác này nhằm duỗi các cơ ở phần ống quyển ra, vì vậy làm các cơ ngừng co rút. Chuột rút ở tay. Nâng cánh tay bị chuột rút lên, đưa ra sau đầu và gập lại. Dùng tay kia nhẹ nhàng kéo cánh tay bị chuột rút gập xuống phía dưới, duỗi cơ cánh tay ra. Chăm sóc cơ sau khi bị chuột rút. Hãy tìm ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng chuột rút vừa xảy ra, có thể xuất phát từ một cơn đau ở bàn tay sau khi vết viết bài quá lâu, hay một cánh tay bị nhức mỏi sau khi chơi quần vợt. Sau đó bạn nên nghỉ ngơi. Xoa bóp cơ ở những nơi vừa bị chuột rút bằng cách dùng bàn tay ấn lên những vị trí này, day day và di chuyển theo những đường tròn nhỏ. Phòng ngừa tình trạng chuột rút. Khởi động, đặc biệt là thực hiện các bài tập co duỗi cơ trước khi chơi thể thao sẽ giúp gia tăng sức chống chịu cho cơ bắp, giảm nguy cơ bị mỏi dẫn đến việc bị chuột rút. Và sau đây là hướng dẫn phần khởi động co duỗi cơ chân. 1. Đứng đối diện với một bức tường, áp lòng bàn tay lên mặt tường, đứng thẳng và bước chân phải về phía sau, đồng thời hơi khuỵu chân trái xuống, giữ cho lòng bàn chân phải áp xuống mặt đất, đồng thời cố gắng duỗi thẳng cẳng chân phải cho đến khi cảm thấy các bó cơ căng ra, vừa đếm từ 1 đến 10, vừa duy trì tư thế này. 2. Tiếp theo, nâng phần cẳng chân phải lên cho đến khi gót chân chạm mông, dùng tay phải nắm cổ chân phải, giữ cơ thể ở nguyên tư thế trong khoảng 10 giây. 3. Thực hiện lại bước 1 và bước 2 với phần chân bên trái. Mách nhỏ, chuột rút thường xảy ra do sự mất nước của cơ thể. Vì thế, hãy uống nhiều nước lọc hay các loại nước uống dùng trong thể thao trước và sau khi vận động. Dùng một quả chuối mỗi ngày cũng có thể giúp bạn tránh được những cơn chuột rút. Kỹ năng số 10. Tư thế sẵn sàng cấp cứu. Giả sử có lúc nào đó bạn tình cờ bắt gặp một người bị bất tỉnh, khi đó hãy gọi cấp cứu ngay và nói rõ cho nhân viên trực cấp cứu biết rõ tình trạng người bệnh. Có những lúc sau khi được báo rõ tình trạng của người bị nạn, nếu cảm thấy đây không phải là trường hợp chấn thương nặng, thì nhân viên y tế sẽ nhờ bạn di chuyển để đưa người bị nạn về tư thế sẵn sàng cấp cứu. Vì thế, hãy trang bị trước những kiến thức về sơ cấp cứu để chuẩn bị cho tình huống này. Bạn cũng có thể cùng một người bạn thực tập trước theo những hướng dẫn sau đây nhé. 1. Quỳ xuống cạnh người bị bất tỉnh, chính là nhân vật mà bạn mình đang đóng giả. 2. Điều chỉnh cánh tay ở gần phía bạn hơn về tư thế hình chữ L với phần mu bàn tay áp xuống đất. 3. Dùng tay của bạn di chuyển cánh tay kia của người bất tỉnh sao cho cuối cùng phần mu bàn tay này đặt trên mặt họ. Sau đó tiếp tục dùng tay giữ bàn tay của người bị bất tỉnh ở nguyên tư thế này. 4. Dùng tay kia co đầu gối của người bị bất tỉnh lên. Càng co được nhiều thì càng tốt. Nhớ đặt sao cho lòng bàn chân áp xuống đất. Kiểm tra xem sau bước 4 này tư thế của người bất tỉnh có giống với tư thế như đã minh họa hay không. 5. Giữ chắc phần đầu gối đã co lên của người bất tỉnh để lấy thế. Từ từ ngã cơ thể của người này hướng về phía mình. Khi kết thúc bước này, người bị bất tỉnh sẽ nằm ở tư thế như sau. 6. Sau bước 5, một bàn tay của bạn sẽ đặt dưới mặt của người bất tỉnh. Vậy nên lúc này hãy nhẹ nhàng rút tay ra. 7. Điều chỉnh để đầu người này hơi ngẩng lên, giúp hô hấp dễ dàng hơn. Trong tình huống cấp cứu thực tế, hãy ở lại với người bị bất tỉnh cho đến khi xe cấp cứu tới. Cảnh báo, với những trường hợp rõ ràng là bị chấn thương, đừng đưa nạn nhân về tư thế chờ được cấp cứu này nếu không có sự chỉ dẫn của chuyên viên cấp cứu qua điện thoại. Khi một người bị chấn thương như chấn thương cột sống, việc dịch chuyển sẽ khiến tình trạng chấn thương trầm trọng hơn.
Kỹ năng số 11. Cách tự bắt mạch.
Bắt mạch là một kỹ thuật sơ cứu rất hữu dụng, đáng học và cũng dễ học. Nhờ kỹ thuật này, bạn sẽ biết được liệu tim của mình có đang đập quá nhanh hay là quá chậm không. Thứ nhất, duỗi một cánh tay ra, lật ngửa bàn tay và điều chỉnh để cánh tay ở vào tư thế thoải mái. Bước 2, khép sát ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay kia, ấn nhẹ hai ngón này lên cổ tay ở tay bên đang duỗi ra. Chịu khó di chuyển ngón tay của mình về phía phần cổ tay nằm dưới ngón cái. Nếu có thể cảm nhận được chuyển động đập ở dưới da thì bạn đã bắt mạch đúng chỗ. Và nguyên nhân của chuyển động dưới da này chính là do máu di chuyển trong các mạch máu. Bước 3, khi đã bắt được mạch, bạn nên bình tĩnh cảm nhận để xác định xem tim mình đang đập nhanh đến mức nào. Để làm được điều này, hãy đếm xem trong khoảng 10 giây mạch đập bao nhiêu lần và sau đó lấy số vừa đếm được nhân lên cho 6 để ra số lần mạch đập tương đối trong 1 phút. Thế nào là mạch bình thường? Từ 10 tuổi trở lên, mạch đập trung bình 60 cho đến 100 lần một phút. Càng nhỏ tuổi thì mạch càng đập nhanh hơn. Ví dụ như từ 7 cho đến 9 tuổi thì mạch đập trung bình là 70 cho đến 110 lần một phút. Nếu cảm thấy tốc độ mạch đập không ổn thì hãy báo cho bố mẹ biết. Mạch nhỏ, nếu không thể bắt được mạch ở cổ tay, bạn vẫn có thể thử tìm mạch ở vùng cổ của mình.
Kỹ năng số 12. Mang băng vải cố định cánh tay.
Có những tình huống chấn thương đòi hỏi phải sơ cấp cứu trước khi đưa người bị thương đến bệnh viện để bác sĩ khám kỹ và điều trị đúng cách. Một trong số đó chính là chấn thương cẳng tay, và bạn hoàn toàn có thể thực hiện kỹ thuật sơ cấp cứu mang băng cố định cánh tay cho người bị chấn thương nếu bạn có mặt ở nơi xảy ra tai nạn. Bước 1. Đầu tiên tìm một mảnh vải lớn có dạng hình vuông và một chiếc kim băng hay còn gọi là kim tay. Gấp chéo mảnh vải lại làm hai, thành hình tam giác vuông. Bước 2. Yêu cầu người bị thương gập cánh tay bị thương lại, sao cho phần cẳng tay nằm tương đối vuông góc với phần bắp tay, đồng thời đặt ngang trước ngực như tư thế chúng ta thấy trong hình minh họa. Bước 3. Đặt mảnh vải lúc này đang có hình tam giác, phủ lên phần thân trước, nhưng nằm dưới cẳng tay của người bị thương. Ở đây với góc khăn số 1 và góc khăn số 3 là hai góc 45 độ, còn góc khăn số 2 là góc 90 độ. Hãy xoay khăn sao cho góc số 1 nằm kẹp ở một bên cổ và vai của người bị thương, còn góc số 2 thì ở vào khoảng dưới cùi chỏ tay. Bước 4 tiếp theo, kéo góc khăn số 3 nằm dưới cùng lên, bọc cẳng tay lại theo chiều từ trong ra ngoài và hướng từ phía bên kia cổ so với góc khăn số 1. Nhẹ nhàng kéo góc khăn số 3 và số 1 ra sau cổ của người bị thương, buộc nút đôi hai góc này lại với nhau để cố định bằng vải. Bước 5. Kiểm tra xem miếng vải bị cột có quá chặt không, hay phần cẳng tay, cổ tay và khuỷu tay có được nâng đỡ chưa. Nếu những ngón tay có thể thò ra ngoài băng vải, cũng như người bị thương có thể giữ tư thế gần giống như hình minh họa, thì phần sơ cứu của bạn có thể xem là thành công. Bước 6. Bọc thêm một ít khăn vải ở phần cùi chỏ của tay bị thương và dùng kim băng cài lại vào phần băng vải chính.
Kỹ năng số 13. Giúp người khác hết bị sặc.
Hãy thủ sẵn bí quyết sau để lỡ nếu như bạn bè hay là người ở gần bị sặc thì bạn có thể ra tay giúp đỡ. Bước 1. Nếu người bị sặc vẫn còn có thể nói hay là hít thở, hãy yêu cầu họ ho khạc liên tục để cố gắng làm thông cổ họng, nếu vật bị kẹt bên trong văng ra ngoài. Nếu cách này không hiệu quả thì chúng ta sẽ chuyển sang bước 2. Bước 2, hãy giải thích cho người bị sặc hiểu là bạn sắp phải vỗ mạnh 5 lần vào phần lưng trên của họ để giúp đẩy vật đang bị kẹt trong cổ họng ra. Bước 3, bước ra phía sau lưng của người bị sặc, điều chỉnh thân người họ sao cho hơi ngã về phía trước, sau đó vỗ mạnh 5 lần vào vị trí chính giữa hai xương bả vai của họ. Ở đây nên điều chỉnh tư thế sao cho phần gan bàn tay tiếp xúc với lưng của người bị sặc. Sau mỗi lần vỗ, hãy dừng lại một chút để kiểm tra xem liệu vật bị tắc đã rớt ra chưa. Bước 4. Nếu như sau bước 3 mà vật bị tắc vẫn chưa ra được, thì hãy đưa người bị sặc đến bệnh viện. Mạch nhỏ, nếu người bị sặc không thể nói hay là thở được, hãy đưa người bị sặc đến cơ sở y tế gần nhất cấp cứu.